Cảm ơn Chúa, chúng ta đã đi được một đường rất là xa, là chúng ta đã đi đến được chậu rửa bằng đồng. Và cảm ơn Chúa, khi mà chúng ta học bài này và chúng ta ứng dụng, thì chúng ta thấy Chúa bắt đầu Chúa tẩy sạch chúng ta. Ở trong đời sống của chúng ta có rất là nhiều cặn bã, có rất là nhiều điều nó ẩn giấu từ khi còn thơ ấu, hoặc là từ khi chúng ta còn trong lòng mẹ, hoặc chúng ta thừa kế từ nơi tổ phụ. Và khi chúng ta đến với Chúa thì với sự sáng của Ngài, Ngài bắt đầu Ngài bày tỏ ra cho chúng ta. Cho nên quý vị đến để xin huyết của Chúa rửa sạch, xin lời của Chúa rửa sạch, thì quý vị càng ngày càng sạch hơn, càng được tươi mới hơn. Và có một người chị em họ làm chứng với tôi rằng khi họ vào đó rồi, họ thấy cái tâm linh của họ được sự biến đổi của Chúa. Cho nên đây là một trong những cái điều vô cùng quý báu cho chúng ta. Xin quý vị cậy ơn Chúa để có thể ứng dụng. Và có nhiều người thì nghĩ rằng là mình không biết mình là đi tới đâu. Thì quý vị bởi đức tin, khi quý vị nói rằng Chúa ơi, trong danh Chúa Giêsu con bước vào trong cửa của đền tạm, thì lúc đó quý vị đã vào được cửa. Và khi bắt đầu quý vị vào cửa thì quý vị ca ngợi Chúa, chúc tụng Chúa. Và sau đó thì quý vị nói nhân danh Chúa Giêsu con bước vào trong cái bàn thờ để dâng tế lễ, thì quý vị kiêm ngưỡng sự chết của Chúa Giêsu, kiêm ngưỡng huyết của Ngài và nhận nó để Chúa tẩy rửa hết những cái gì mà dơ bẩn trên đời sống của chúng ta. Thì tôi đi từng phần để cho quý vị ứng dụng. Và sau đó thì quý vị nói bây giờ nhân danh Chúa Giêsu con bước vào trong chỗ để rửa là chậu bằng đồng. Thì khi mà quý vị đến đó, quý vị rửa bởi lời của Chúa, thì quý vị cảm ơn Chúa, xong rồi quý vị nhân danh Chúa Giêsu bởi đức tin con bước vào trong nơi thánh của Ngài. Đó. Thì khi quý vị không được rửa sạch á, quý vị không thể nào vào trong nơi thánh của Chúa được. Và nếu mà có tội lỗi nào thì Chúa không thể nào Chúa nghe lời cầu nguyện của chúng ta theo lời Chúa hứa. Cho nên tất cả chúng ta phải nhờ cậy Chúa để được Chúa rửa sạch từ tâm trí, cảm xúc và ý muốn của chúng ta. Thì bắt đầu chúng ta sẽ bước được vào đó và thờ phượng Ngài. Vì Thánh Linh của Chúa, Ngài không có làm việc chung với xác thịt. Vì xác thịt thì gặt lấy hư nát, mà Thần Linh thì sự sống. Và Thánh Linh của Chúa là thần thiêu đốt. Cho nên chúng ta không thể nào bước vào đó. Và chúng ta sẽ coi bài học của chúng ta. Chúng ta thấy những cái điều Chúa rất là nghiêm túc. Và Ngài muốn con dân của Ngài sống thánh khiết. Và phần tối hôm nay chúng ta học là ngọn đèn bảy ngọn, hay là chúng ta được vào trong nơi thánh, thì trong nơi thánh có ngọn đèn bảy ngọn, có bánh trần thiết và có bàn thờ sông hương. Đó là ba cái mà có ở trong cái nơi thánh của Ngài. Thì chúng ta coi trong suốt Kinh Thánh đoạn 25 câu 31, ngươi cũng hãy làm chân đèn bằng vàng ròng, cái chân, cái thân, cái đài, cái bầu cùng cái hoa của đèn đều làm bằng vàng đánh giáp. Hai bên thân đèn sẽ có 6 nhánh ra, 3 nhánh ở bên này và 3 nhánh ở bên kia. Trong 6 nhánh nứt ra trên chân đèn, mỗi nhánh đều sẽ có 3 cái đài hình như hột hạnh nhân cùng bầu và hoa. Trên thân chân đèn lại cũng sẽ có 4 cái đài hình hột hạnh nhân, bầu và hoa. Trong 6 nhánh từ thân chân đèn nứt ra, hễ cứ mỗi 2 nhánh thì dưới có một cái bầu. Bầu cũng cùng nhánh của chân đèn đều bằng vàng ròng nguyên miếng đánh giá. Ngươi cũng hãy làm 7 cái thiếp đèn, đặng hễ khi thắp thì chiếu sáng trước chân đèn. Kéo cùng đồ đựng tàn, đèn cũng sẽ bằng vàng ròng. Người ta sẽ dùng 1 ta lân vàng ròng làm chân đèn này và các đồ phụ tùng của chân đèn. Vậy ngươi hãy xem, cứ làm y theo kiểu đã chỉ cho trên núi. Ở trong suốt Thư Ký đoạn 26 câu 35, bên ngoài bức màn về phía bắc đền tạm thì để cái bàn, còn cây đèn thì để về phía nam đối ngang cái bàn. Suốt Thư Ký đoạn 27 câu 20, ngươi hãy truyền cho dân Israel đem đến dầu lọc olive ép, đặng thắp đèn cho đèn sáng luôn luôn trong hội mạc, ở ngoài màn, trước hòm bản chứng. A-rôn cùng các con trai người sẽ lo sửa soạn đèn, hầu cho trước mặt Đức Giê-hô-va đèn cháy luôn từ tối cho đến sáng. Ấy là một luật đời đời cho dòng dõi Israel phải giữ. Quý vị thấy đây là ý muốn của Đức Chúa Trời khi Ngài làm cái chân đèn này, và cái kiểu này là cách mà Đức Chúa Trời đã chỉ cho Môi-se khi ông lên trên núi. Và cái đèn này để trước cái hòm bản chứng ngoài màn. Và khi mà Aaron và các con trai của họ phải lo để sửa soạn đèn, hầu cho trước mặt Đức Chúa Trời đèn cháy luôn luôn từ tối cho đến sáng. Đây là ý muốn của Đức Chúa Trời trong đời sống của chúng ta. Đèn ở trong lòng của chúng ta sẽ được cháy luôn. Và Chúa muốn mỗi chúng ta, vì mỗi chúng ta là thầy tế lễ nhà vua, cho nên mỗi một chúng ta hãy sửa soạn đèn đó để đèn đó được thắp sáng. Và làm sao đèn đó được thắp sáng? Phải có dầu, đó là Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Cho nên nói về hình bóng của chúng ta, khi có Thánh Linh của Đức Chúa Trời thì đèn của chúng ta được sáng lên. Và Chúa muốn cái đèn đó phải được cháy luôn luôn trước mặt Chúa. Ngài muốn đèn của chúng ta soi trước mặt thiên hạ, Ngài muốn đèn chúng ta soi ở trong nhà. Vì có rất là dễ chúng ta soi ở ngoài đường, chúng ta soi trong hội thánh, nhưng mà khi về nhà thì đèn chúng ta không để trên chân đèn. Cho nên Chúa muốn đèn của chúng ta ở ngoài cũng sáng, mà về tại nhà cũng sáng. Quý vị thấy rất là dễ ở trong hội thánh, nhìn người nào cũng sáng hết, nhìn người nào cũng thuộc linh hết. Nhưng mà khi mà chúng ta về nhà thì thực sự cái đèn của chúng ta nó đang cháy hay là đèn của chúng ta đang tắt. Cho nên xin Chúa cho chúng ta được liên tục ở trong sự sáng của Chúa, nhận lấy sự sức dầu của Chúa. Và làm sao để nhận lấy sự sức dầu? Chúng ta có thời giờ để đọc lời của Ngài, chúng ta có thời giờ để hát ca ngợi Ngài, chúng ta có thời giờ để yêu thương Ngài, để thông công với Ngài, nói chuyện với Ngài. Thì tại nơi đó chúng ta tiếp nhận dầu của sự sống của Ngài vào trong đèn của chúng ta. Cho nên chúng ta hát là xin Chúa ban thêm dầu để cháy trong đèn của chúng con. Vì khi mà đèn của Chúa được soi sáng thì bắt đầu chiếu sáng tất cả những nơi nào mà chúng ta có mặt. Cho nên xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta. Mà quý vị thấy khi ông Môi-se, ông ở trên núi, ông xuống và sự sáng của Chúa đầy dãy trên ông, đến nỗi ông phải lấy cái màn ông che lại. Ngày hôm nay có nhiều người phải khoe rằng là mình sáng. Anh có thấy tôi sáng không? Anh có thấy tôi được ơn không? Anh có thấy tôi được Chúa sức dầu không? Còn bình thường người ta nhìn, người ta không thấy cái điều đó. Cho nên xin Chúa cho chúng ta, khi chúng ta gần với Chúa, cái sự sáng tự nhiên nó toát ra. Tôi có một người bạn, và khi mà lần đầu tôi không có cảm nhận được điều này, là tôi không biết tại sao tôi ngồi gần cái cô đó thì nó rất là nóng. Và sau một thời gian lâu lắm tôi gặp lại cô, thì tôi ngồi gần cô tôi không còn cảm thấy nóng nữa. Thì sau đó tôi nhận biết được rằng trước đó cô chưa có gia đình, cho nên cô có dành nhiều thời giờ với Chúa, cho nên cái quyền năng của sự sống của Chúa ở trong cô rất là mạnh. Nhưng mà sau đó bắt đầu có gia đình, có nan đề, có công ăn việc làm, có nhiều thứ chồng chất lên đời sống của cô, và cô không còn nhiều thời giờ với Chúa nữa. Cho nên quý vị thấy không, có sự sáng và sự sống của Chúa, khi chúng ta tiếp ứng với dầu của Ngài thì tự nó sáng lên. Không cần phải giới thiệu mình là sáng, nhưng mà Chúa sẽ chiếu sáng sự sáng của Ngài, và đi bất cứ nơi nào người ta cũng đều thấy sự sáng của Chúa trên đời sống của chúng ta. Và tôi nói thêm một chút nữa về đèn. Ở trong Dân Số Ký đoạn 8 câu 1, Đức Giê-hô-va cũng phán cùng Môi-se rằng: "Hãy nói cùng A-rôn, khi nào ngươi đặt các đèn thì 7 ngọn đèn phải chiếu trên phía trước chân đèn." A-rôn bèn làm như vậy, đặt 7 ngọn đèn trên phía trước chân đèn y như Đức Giê-hô-va đã phán dặn Môi-se. Vả chân đèn đã làm theo cách này, làm bằng vàng đánh giá, cho đến cái chân và những cái hoa đều đánh giá. Ấy vậy, người ta làm chân đèn theo kiểu mà Đức Giê-hô-va đã chỉ cho Môi-se trên núi. Cho nên Chúa ở trong Dân Số Ký lặp lại cái điều này nữa, là đây là cái kiểu mẫu của Đức Chúa Trời. Cho nên tất cả chúng ta đều phải làm theo, vì đây là ý muốn của Chúa. Và chúng ta sẽ coi trong Sa-cha-ri đoạn 4 câu 1, đoạn thiên sứ nói cùng ta trở lại, đánh thức ta như một người đương ngủ bị người ta đánh thức. Người nói cùng ta rằng: "Ngươi thấy gì?" Ta đáp: "Tôi nhìn xem, kìa một cái chân đèn bằng vàng cả, và một cái chậu trên chót nó có 7 ngọn đèn, có 7 cái ống cho mỗi ngọn đèn ở trên chót nó. Ở kìa bên lại có 2 cây olive, một cây ở bên hữu cái chậu và một cây ở bên tả. Bây giờ ta cất tiếng nói cùng thiên sứ đương nói với ta như vậy: Hỡi Chúa tôi, những điều này là gì?" Thiên sứ nói cùng ta rằng: "Ngươi không biết những điều này là gì sao?" Ta nói: "Thưa Chúa, tôi không biết." Người đáp lại rằng: "Đây là lời của Đức Giê-hô-va phán cho Sô-rô-ba-ben rằng: Ấy chẳng phải là bởi quyền thế, cũng chẳng phải bởi năng lực, bèn bởi thần ta, Đức Giê-hô-va vạn quân phán như vậy. Vì ai là kẻ khinh dễ ngày của những điều nhỏ mọn? 7 con mắt Đức Giê-hô-va trải đi qua lại khắp đất, và sẽ vui mà nhìn thấy dây chuẩn mực ở trong tay Sô-rô-ba-ben." Khải Huyền đoạn 4 câu 5: "Từ ngôi ra những chớp nhoáng, những tiếng cùng sắm và 7 ngọn đèn sáng rực thắp trước ngôi, đó là 7 vị thần của Đức Giê-hô-va. Ở trong Khải Huyền đoạn 1 câu 4, dân gửi cho 7 hội thánh ở xứ Assyri, nguyện xin ân điển và sự bình an ban cho anh em từ nơi đấng hiện có, đã có và còn đến, cùng từ nơi 7 vị thần ở trước ngôi. Quý vị thấy 7 ngọn đèn của Đức Giê-hô-va tượng trưng cho 7 vị thần của Đức Giê-hô-va, nói về thánh linh của Đức Chúa Trời. Cho nên chúng ta rất là cảm ơn Chúa vì đây là cái kiểu mẫu, và khi chúng ta đến với Ngài thì bắt đầu quyền năng của thần của Đức Giê-hô-va ngự trong chúng ta. Và tôi sẽ hướng dẫn cho quý vị để thấy thánh linh của Đức Chúa Trời vô cùng quan trọng, vì thánh linh là Đức Chúa Trời. Và ở trong Ê-sai đoạn 4 câu 4 nói như thế này: Chúa sẽ đem thần công bình và thần thiêu đốt mà rửa sự ô uế của những con cái Si-ôn, tẩy sạch huyết Jerusalem khỏi nó. Quý vị thấy dân Israel đã phạm tội với Chúa rất là nhiều, cho nên khi Đức Chúa Trời Ngài thăm viếng dân sự của Chúa, Ngài đem đến thần công bình và thần thiêu đốt mà rửa sạch sự ô uế. Ngay giờ phút này cũng vậy, thánh linh của Đức Chúa Trời Ngài muốn đem thần công bình và thiêu đốt trong đời sống của chúng ta. Và quý vị thấy khi ngày xưa, khi mà chúng ta không để thánh linh Chúa vận hành á, chúng ta sống trong tội lỗi, chúng ta không biết. Ví dụ chúng ta nói dối, chúng ta nói hành nói xấu, chúng ta lên án chỉ trích, chúng ta nói những lời tiêu cực, chúng ta đâu có thấy tội đâu, dường như là vui nữa. Ở trong hội thánh kia có một cái buổi giống như là kỷ niệm ngày 50 tuổi của một đầy tớ của Chúa, và cái đây là người Mỹ. Mà sau đó thì mọi người giống như vui thôi, lấy mỗi người tặng cho ông một cái quà. Thì mỗi người á, người thì tặng cho ông một cái để cái gậy để đi, người thì tặng cho ông một cái kiếng để đeo mắt trong lúc bị mù, rồi người thì cho thuốc là đau nhức, đủ thứ hết. Nghĩa là chơi một trò chơi nhưng mà tôi thấy rất là kinh khủng. Đó. Và họ vui với nhau, nhưng mà sau khi đó, khi mà cái ban hộp cầu nguyện thì họ cầu nguyện họ bẻ gãy những điều đó, vì những người đó họ làm những cái mà họ không biết, họ tưởng là vui trước mặt Chúa. Nhưng mà quý vị ơi, Chúa không muốn chúng ta vui những điều không công bình. Cho nên khi mà thần linh của Chúa Ngài thiêu đốt ở trong chúng ta, Ngài tẩy sạch cho chúng ta, bắt đầu chúng ta nhận diện ra những điều sai trật. Ví dụ như cái tội mà dễ vướng nhất, đó là tội nói dối của chúng ta. Nhiều khi chúng ta nói lại không chính xác là chúng ta nói dối, hoặc là chúng ta nói để được lòng người khác là chúng ta nói dối. Cho nên xin Chúa cho chúng ta có những cái chúng ta nói, có những cái chúng ta không cần thiết phải nói. Cho nên xin thần thiêu đốt của Ngài. Và quý vị thấy khi mà thánh linh của Đức Chúa Trời Ngài ở trong chúng ta đó, chúng ta làm điều gì sai là trong lòng chúng ta bị cáo trách. Quý vị có thấy khi mình ngồi mà nói hành nói xấu không, mình về mình cảm thấy rất là khô hạn, rất là khốn khổ. Hoặc là những cái buổi nhóm mà chúng ta thiếu sự cầu nguyện, những buổi nhóm mà chúng ta thiếu sự chuẩn bị, chúng ta hướng dẫn rồi, chúng ta hát rồi, thì lòng của chúng ta cảm thấy khô khan. Có nhiều lần khi mà có những cái nhu cầu cần thiết, người ta kêu tôi lên để giúp đỡ, chia sẻ hay là hát hay là cầu nguyện, tôi làm xong rồi tôi ăn năn với Chúa, tôi nói Chúa ơi, con không có chuẩn bị thật sự để cho Ngài giúp đỡ con và sử dụng con những cái tình huống như thế này. Tôi hướng dẫn xong, tôi ước gì tôi kiếm một cái chỗ nào đó tôi trốn đi, tại vì tôi cảm thấy nó khô khan trong đời sống của tôi, vì tôi làm cái điều đó là thiếu cái tinh thần để chuẩn bị một cái đời sống cho Chúa sử dụng. Thường quý vị thấy nhiều khi chúng ta không có chuẩn bị đời sống của mình, cho nên mỗi lần mà mời chúng ta hát, mỗi lần mời chúng ta cầu nguyện, mỗi lần mời chúng ta chia sẻ Kinh Thánh, quý vị thường hay thối thác: ôi tôi chưa có chuẩn bị, tôi chưa có biết trước cho nên tôi không có chuẩn bị điều đó. Nhưng mà quý vị ơi, nếu chúng ta là những người thật sự để thánh linh của Đức Chúa Trời hướng dẫn và giúp đỡ, bất cứ lúc nào chúng ta đều sẵn sàng, vì chúng ta là những người lính. Những người lính họ luôn luôn sẵn sàng để ra trận. Những người lính mà khi kẻ thù đến thì không thể nào nói rằng là anh ơi tôi chưa chuẩn bị, rồi kẻ thù nó để yên cho người đó, không có chuyện đó đâu. Cho nên xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta để thần công bình, thần thiêu đốt của Ngài thiêu đốt rửa sạch chúng ta và làm cho chúng ta hiểu được ý muốn của Đức Chúa Trời, và thánh linh của Ngài sẽ bắt đầu hướng dẫn hội thánh của Chúa. Cho nên chúng ta hãy cầu xin thánh linh của Ngài thiêu đốt, rửa sạch và giúp đỡ cho chúng ta. Và chúng ta cảm ơn Chúa ở trong Roma đoạn 8 câu 26 là Đức Thánh Linh biết sự yếu đuối của chúng ta để giúp cho chúng ta, để đặng chúng ta cầu xin cho xứng đáng. Quý vị thấy nhiều khi chúng ta không biết cách để cầu nguyện, cho nên chúng ta cần thánh linh của Đức Chúa Trời để giúp cho chúng ta cầu nguyện. Có nhiều khi có những cái tình huống tôi không giải quyết được thì tôi xin Đức Thánh Linh của Ngài tỏ cho tôi và giúp đỡ cho tôi để tôi có thể làm được những cái điều Chúa muốn. Thì đa số Chúa thường dùng những câu Kinh Thánh để giúp tôi cầu nguyện theo Kinh Thánh. Cho nên quý vị ơi, đừng có chạy đâu xa hết, hãy đến với lời của Đức Chúa Trời, vì thánh linh của Chúa là thần lẽ thật. và lời của Ngài là lẽ thật, cho nên Ngài luôn luôn dùng lời của Ngài để nâng đỡ muôn vật, lời của Ngài để khích lệ cho chúng ta, và Thánh Linh của Ngài sẵn sàng giúp đỡ cầu thay cho chúng ta khi chúng ta không biết cách để cầu nguyện. Chúng ta rất là cảm ơn Chúa vì Thánh Linh của Đức Chúa Trời làm điều đó, mà Ngài giúp đỡ cho sự yếu đuối của chúng ta. Chúng ta thấy có rất là nhiều người đời sống cứ trồi sụt lên xuống, nhưng mà nhờ có sự cầu thay của nhiều người, bắt đầu họ được đứng vững, họ được lớn lên. Có một người chị em tôi mới nói chuyện với bà, thì bà nói rằng là bà rất là cảm ơn những người trong ban cầu nguyện của đường dây của chúng ta. Bà cảm nhận Đức Thánh Linh giúp đỡ bà vì nhiều khi bà yếu đuối, nhưng mà bởi sự cầu thay của những người khác cho nên khiến cho bà cảm thấy được khôi phục, được mạnh mẽ trở lại. Cho nên chúng ta rất là cảm ơn Chúa vì có những người Chúa dấy lên để cầu thay, và Thánh Linh của Ngài cũng đang cầu thay cho chúng ta qua những con người đó, và chính mình Ngài cầu thay cho chúng ta. Và Đức Thánh Linh của Chúa lấy những sự thở than không thể nói ra được mà cầu khẩn thay cho chúng ta. Quý vị thấy có những cái chúng ta không dám nói với ai hết. Có những cái chúng ta không dám nói với chồng, nói với vợ, nói với các đầy tớ Chúa, vì nhiều khi chúng ta nói mà không đúng thì chúng ta lại bị tai họa nhiều hơn nữa. Cho nên những người đó hãy đến nói với Thánh Linh của Đức Chúa Trời, thì Ngài là đấng để biết được những cái sự thở than đó mà cầu nguyện thế cho chúng ta. Và tôi có hướng dẫn quý vị cầu nguyện theo cái cách này khi quý vị có bài học. Và tôi tin bài học đã đi đến tay rất là nhiều anh em. Và cái bài mà tôi đã chỉnh lại được để ở trên mạng, cho nên quý vị có thể vào đó và quý vị lấy cái bài đó, thì nó chính xác hơn là bài trước đây. Vì cớ bài trước đây tôi bận quá và tôi đã làm hơi bị gấp, cho nên nó không có được rõ ràng lắm. Và chúng ta cảm ơn Chúa là chúng ta cần để Thánh Linh của Đức Chúa Trời Ngài tha thứ cho sự thiếu hiểu biết của chúng ta. Một cái điều mà tôi cảm thấy rất là kinh ngạc là ngày hôm nay đó, khi mà quý vị dùng cái chữ là May God bless you, là cầu xin Đức Chúa Trời ban phước cho bạn, thì tất cả tôn giáo nào, Hồi giáo hay là những người Mạc Môn hay là chứng nhân Jehovah, tất cả những cái giáo phái mà khi chúng ta nói cái câu đó họ đều chấp nhận hết. Nhưng mà khi quý vị bắt đầu nói về Đức Chúa Giêsu thì có một số những người mà họ không thích danh của Đức Chúa Giêsu thì họ bắt đầu dị ứng với danh của Đức Chúa Giêsu. Cho nên nói về Đức Chúa Trời thì được, mà đừng nói về Chúa Giêsu đối với thế gian. Tại sao như vậy? Vì cái danh của Đức Chúa Giêsu, người ta rất là dị ứng với danh của Đức Chúa Giêsu, người ta dị ứng với thập tự giá của Ngài. Vì cớ bởi thập tự giá của Ngài, bởi danh của Đức Chúa Giêsu họ được cứu rỗi, cho nên ma quỷ nó che mắt họ, nó làm cho họ cảm thấy danh của Chúa là khó chịu trên đời sống của họ. Và nhất là ma quỷ khi nó nghe đến danh của Chúa Giêsu thì chắc chắn nó không có thích đâu. Cho nên xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta biết rằng danh của Đức Chúa Giêsu là danh phải được đồn ra. Và một cái điều nữa đó là hội thánh thì dị ứng về Đức Thánh Linh. Nói về Đức Chúa Trời thì được, nói về Đức Chúa Giêsu thì được, nhưng mà nói về Đức Thánh Linh á thì nói ít thôi. Đừng có nói nhiều về Đức Thánh Linh, vì khi mà nói nhiều Đức Thánh Linh thì người ta nghĩ rằng là đó là những người theo một cái giáo phái khác, những người tà giáo. Cho nên xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta. Và khi mà tôi suy gẫm được điều này, tôi cảm thấy thương Đức Thánh Linh quá, vì Đức Thánh Linh là Đức Chúa Trời. Đức Chúa Cha, Đức Chúa Giêsu và Đức Thánh Linh ngang bằng nhau, quyền hạn, tất cả sự tôn kính, tất cả có uy quyền đều giống như nhau. Nhưng mà chúng ta thường hay được dạy dỗ về Đức Chúa Trời, chúng ta thường hay được dạy dỗ về Đức Thánh Linh, Đức Chúa Giêsu, nhưng mà về Đức Thánh Linh thì chúng ta không được nghe nhắc đến nhiều. Cho nên qua cái bài này, tôi xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta để chúng ta không làm buồn Đức Thánh Linh, mà chúng ta biết cách để Ngài hành động trong đời sống của chúng ta, và chúng ta chấp nhận sự vận hành của Ngài. Thì ở đây chúng ta thấy ở trong Ê-sai đoạn 11 từ câu 2 đến câu 3, thần của Đức Giê-hô-va ngự trên ta, Đức Chúa Giêsu nói rằng, tức là thần khôn ngoan, thông sáng, thần mưu lược, quyền năng, thần hiểu biết và thần kính sợ Đức Giê-hô-va. Và Đức Chúa Giêsu á, Ngài lấy sự kính sợ Đức Giê-hô-va làm vui, chẳng phán xét theo mắt mình thấy, chẳng cứ sự tai mình nghe mà đoán định. Thì ở đây có người nói cái phần sau này, tại vì bảy vị thần, thì người ta nói cái phần sau này có thể là thần thánh khiết hay là thần công chính. Đó, vì ở trên thì nói rất là rõ là thần khôn ngoan, thông sáng, thần mưu lược, thần quyền năng, thần hiểu biết và thần kính sợ Đức Giê-hô-va. Nhưng mà phần sau nữa thì nói không có rõ, cho nên có nhiều người nói là thần thánh khiết hoặc là thần công chính. Ở đây chúng ta thấy khi mà Thánh Linh của Đức Chúa Trời Ngài ngự trên Đức Chúa Giêsu thì Ngài ban cho Đức Chúa Giêsu quyền năng của Ngài và bảy vị thần của Chúa vận hành trong Đức Chúa Giêsu. Và khi chúng ta tin nhận Đức Chúa Giêsu thì chúng ta có Đức Chúa Giêsu ở trong chúng ta, thì chúng ta có Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Nhưng một điều khác biệt là Đức Chúa Giêsu, Ngài được sự sức dầu không chừng mực, có nghĩa là Ngài được sức dầu một cách đầy dẫy, một cách trọn vẹn, không có cái gì để ngăn trở cả. Vì sao? Ngài không hề phạm tội. Nhưng mà Đức Giêsu ở trong chúng ta, mặc dù chúng ta có được cái sự sức dầu giống như Chúa Giêsu có, nhưng mà vì cơ xác thịt của chúng ta, nhiều khi chúng ta yếu đuối, nhiều khi chúng ta kiêu ngạo, nhiều khi chúng ta ích kỷ, nhiều điều của xác thịt nó ngăn trở, cho nên chúng ta không được sự tuôn đổ giống như Đức Giêsu có. Và quý vị thấy, nếu quý vị cần sự khôn ngoan của Chúa, chúng ta cần sự giúp đỡ của Đức Thánh Linh. Và chúng ta sẽ coi cái phần ở dưới, chúng ta thấy Đức Thánh Linh Ngài ban cái điều đó cho dân sự của Ngài. Cho nên xin Chúa cho chúng ta được sự sức dầu mới của Ngài để ở trong sự hiện diện của Ngài. Vì ở trong Ngài chúng ta được sống động, hiện hữu, vì chúng ta là dòng dõi của Ngài. Theo Công vụ đoạn 17 câu 28. Và quý vị thấy những cái ân tứ của Đức Thánh Linh, thì Ngài muốn ban những cái ân tứ đó cho chúng ta để chúng ta không thiếu một ơn nào mà hầu việc Đức Chúa Trời. Và vì cớ ở trong hội thánh của Chúa rất là cần lẫn nhau, vì hội thánh của Chúa là chi thể của Đấng Christ, có nghĩa là mỗi phần trong thân thể của chúng ta là chi thể của Đấng Christ. Cho nên Ngài ban những cái ân tứ của Ngài cho hội thánh của Ngài. Theo Cô-rinh-tô nhất đoạn 12 câu 7, Đức Thánh Linh tỏ ra trong mỗi một người, cho ai nấy đều được ích chung, và người này nhờ Đức Thánh Linh được lời nói khôn ngoan. Bởi một Đức Thánh Linh cho người này được đức tin, cũng bởi một Đức Thánh Linh ấy cho kẻ kia được ơn chữa tật bệnh. Người thì được làm phép lạ, kẻ thì được nói tiên tri, người thì được phân biệt các thần, kẻ thì được nói nhiều thứ tiếng khác nhau, người thì nói được thông giải các thứ tiếng ấy. Ở đây Kinh Thánh nói rất là rõ ràng về những cái ân tứ này được phát lộ trong các đầy tớ của Chúa. Quý vị thấy ông Phi-e-rơ, quý vị thấy ông Phao-lô, và rất là nhiều đầy tớ của Chúa, 12 sứ đồ của Ngài, thì họ được ơn của Ngài để hầu việc Đức Chúa Trời. Và họ có những cái ơn mà Chúa ban cho. Ví dụ như ông Phao-lô, ông có rất là nhiều ơn. Ví dụ như ông được ơn khôn ngoan, ông được ơn đức tin, ông được ơn để làm phép lạ, ông được ơn để nói tiên tri, phân biệt các thần. Đó, những cái ơn tứ mà nó phát lộ trên đời sống của ông Phao-lô. Thì làm sao để chúng ta thấy rằng chúng ta có những cái ơn được phát lộ trong đời sống của chúng ta? Quý vị chết bao nhiêu thì Đức Thánh Linh vận hành trong quý vị bấy nhiêu, và quý vị xác thịt bao nhiêu thì Đức Thánh Linh không thể nào vận hành trong đời sống của chúng ta. Và ở đây quý vị sẽ phân biệt hai cái, một là chức vụ và hai là ơn. Chức vụ thì quý vị thấy những cái người như tiên tri Esai, tiên tri Jeremy, những vị tiên tri lớn, hay là những người mà được Chúa dấy lên như David, như Samson, nhiều người thánh linh của Đức Chúa Trời, Ngài đã vận hành trong đời sống của họ. Và ở đây Chúa cũng muốn cái điều đó trên đời sống của chúng ta, để chúng ta được Đức Thánh Linh vận hành ở trong đời sống của chúng ta. Mà làm sao để chúng ta được điều đó? Chúng ta hãy cầu xin Ngài: Đức Thánh Linh ơi, xin hãy vận hành trong con, và xin Chúa dạy cho con hiểu về Ngài. Vì Đức Thánh Linh, những cái công tác của Ngài làm, quý vị biết khi mà chức vụ của Đức Chúa Giêsu đó, Ngài nhờ Đức Thánh Linh rất là nhiều. Khi Ngài đến nơi thế gian này á, Ngài mang lấy 100% là con người. Cho nên Ngài nhờ cậy nơi Đức Thánh Linh để làm công việc của Đức Chúa Trời. Và Ngài muốn điều đó để dạy cho dân sự của Chúa, dạy cho các môn đồ của Chúa, là họ cũng nhờ cậy Đức Thánh Linh thì họ làm những công việc Ngài làm, mà làm những việc lớn hơn vì lời Chúa hứa như vậy. Và quý vị thấy ở trong Ma-thi-ơ đó, Đức Chúa Giêsu, Ngài được chịu thai bởi Đức Thánh Linh. Và Đức Chúa Giêsu là đấng làm báp têm bằng Đức Thánh Linh và bằng lửa. Và khi mà Đức Thánh Linh Ngài ngự xuống ở trên Đức Chúa Giêsu khi Ngài chịu báp têm, và Đức Thánh Linh Ngài đưa Đức Chúa Giêsu vào trong đồng vắng để chịu cám dỗ, Đức Chúa Giêsu đã cậy Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời để trừ quỷ. Quý vị thấy khi mà Đức Chúa Giêsu Ngài từ cái chết sống lại, Thánh Linh cũng làm cho Ngài được sống lại từ trong cái chết. Cho nên Đức Chúa Giêsu Ngài nhờ cậy Đức Thánh Linh rất là nhiều, mà chúng ta thì lại thiếu nhờ cậy Đức Thánh Linh. Cho nên vì cớ đó, cho nên Đức Thánh Linh Ngài bày tỏ cho Đức Chúa Giêsu, mặc khải cho Đức Chúa Giêsu cái lời khôn ngoan. Cho nên nói là thần khôn ngoan, thông sáng, thần mưu lược quyền năng, thần hiểu biết, thần kính sợ Đức Giê-hô-va ở trong Đức Chúa Giêsu. Và Ngài lấy sự kính sợ Đức Giê-hô-va, chẳng đoán xét theo mắt mình thấy hay là sự tai mình nghe mà đoán định. Vì sao? Ngài để Đức Thánh Linh hướng dẫn Ngài và giúp đỡ Ngài, để làm gương cho chúng ta, để cho chúng ta biết được rằng những cái điều đó chúng ta cũng được hưởng giống như Đức Giêsu đã có, vì Ngài đang ở trong chúng ta. Và ngày hôm nay có một cái điều nguy cơ là có rất là nhiều người thích ơn, thích ân tứ, mà họ lại thiếu bông trái của Đức Thánh Linh, họ thiếu lời của Đức Chúa Trời. Cho nên quý vị thấy một con chim mà nó có một cánh á, nó không thể nào bay xa được, nó cứ bay vòng vòng thôi, nhưng nó không thể nào cất lên được. Nhưng mà khi một con chim có hai cánh thì nó bay rất là cao, và Chúa muốn chúng ta là những con chim ưng cất cánh bay cao như chim ưng. Và ở đây chúng ta thấy những cái bông trái của Đức Thánh Linh ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ. Khi có Thánh Linh hiện diện trong một đời sống của một con người, thì cái người đó bông trái đầu tiên là tình yêu thương. Hội thánh được đứng vững nhờ tình yêu thương, hội thánh được tồn tại bằng tình yêu thương, và Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời của sự yêu thương. Người nào không có sự yêu thương thì người đó chưa được vào trong cái luồng đó. Và quý vị biết cái tình yêu thương của Đức Chúa Cha là một cái tình thương như là một dòng sông của sự yêu thương. Ngài muốn tuôn đổ trên tất cả mọi con dân của Ngài. Và Đức Chúa Giêsu Ngài đầy dẫy tình thương của Đức Chúa Cha cho chúng ta. Quý vị thấy nhiều khi Đức Chúa Giêsu Ngài bị đối xử rất là tệ. Người ta nói, người ta mắng nhiếc, người ta khinh rẻ Chúa. Nhưng mà vì cái tình thương của Đức Chúa Cha ở trong Ngài yêu thương chúng ta, vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban con một của Ngài. Cho nên cái tình thương đó đã gửi Đức Chúa Giêsu đến, và Ngài mang cái tình thương đó để yêu thương chúng ta và sẵn sàng để chết thay cho chúng ta. Thì nếu chúng ta là con cái của Ngài, thì chúng ta hãy xin Đức Chúa Trời ban sự yêu thương đó cho chúng ta. Nhiều khi chúng ta yêu người khác không được. Gặp người đó trong buổi nhóm chúng ta không cảm thấy hứng thú gì cả. Cho nên xin Chúa cho chúng ta cầu nguyện: Chúa Giêsu ơi, con xin sự yêu thương của Ngài tuôn đổ trên đời sống của con, và xin Chúa yêu người đó qua con. Con không làm được. Hãy nói thật với Chúa: con không làm được. Bây giờ con cần Ngài giúp đỡ, và xin Thánh Linh của Ngài giúp con để con làm được điều đó. Quý vị biết trước đây có một người chị em lâu rồi, họ ở trong hội thánh, và vì cớ có sự hiểu sai của họ trên gia đình của chúng tôi, cho nên họ nói xấu chúng tôi rất là nhiều. Và khi mà tôi gặp họ trong cái cô đó trong buổi nhóm thì tôi thật sự cảm thấy rất là khó chịu. Và sau đó Chúa nói với tôi rằng: con đến đây để thờ phượng ta, nhưng nếu mà con để cái điều đó ngăn trở con thì đó là một điều không đẹp lòng ta. Và sau đó tôi đến, tôi bắt tay người đó, tôi hỏi thăm người đó, thì cảm ơn Chúa, cái tình thương của Chúa ở trong tôi đó tuôn đổ qua, và sau đó cái người đó là một trong những người thân nhất của tôi trong hội thánh đó. Cho nên Đức Chúa Trời Ngài luôn luôn muốn cho chúng ta bày tỏ cái tình thương với những người không thích mình. Quý vị yêu những người yêu mình là chuyện rất là dễ, nhưng mà quý vị yêu cái người mà mình không yêu được thì phải bởi Thánh Linh của Đức Chúa Trời Ngài giúp cho chúng ta thì chúng ta yêu được. Quý vị thấy cái điều khó cho nhiều người đó là chồng, gia đình, con cái. Ở ngoài người ta tấn công mình thì mình có thể mình chịu đựng được, nhưng mà khi vào trong gia đình thì đây là một cái điều làm cho chúng ta rất là khốn khổ. Nhưng không có nghĩa là chúng ta không làm được, bởi tình thương của Đức Chúa Cha, ở trong quyền năng của Đức Chúa Thánh Linh, ân điển của Đức Chúa Jesus Christ, Ngài sẽ giúp cho chúng ta yêu thương được những kẻ mà chúng ta không bao giờ nghĩ chúng ta có thể làm được. Và Chúa đã giúp tôi rất là nhiều lần để vượt qua cái điều này, và xin Chúa giúp đỡ cho quý vị. Ngay cả hồi tối hôm qua, Chúa cũng cho tôi kinh nghiệm được cái sự tha thứ, cái sự yêu thương đến từ Chúa chứ không phải đến từ tôi. Và điều thứ hai đó là sự vui mừng. Cái người mà có Đức Thánh Linh là có sự vui mừng. Không thể nào mà một người đầy dẫy sự vui mừng của Chúa mà khuôn mặt đầy sự buồn thảm, không có chuyện đó. Cho nên khi mà Thánh Linh Ngài đầy dẫy trong chúng ta, có sự vui mừng nó tràn lên như biển đang dậy sóng rồi quý vị, nó tuôn tràn trên đời sống của chúng ta. Và hội thánh ở Thessalonica nó họ nói là họ lấy sự vui vẻ của Đức Thánh Linh mà giữ đạo giữa lúc khốn khó. Tại sao họ phải lấy sự vui vẻ của Đức Thánh Linh? Vì Đức Thánh Linh ban sẵn, nhưng mà người nào mở cái đó, sử dụng cái đó thì họ được hưởng cái đó. Ngày hôm nay Đức Thánh Linh Ngài đã ban hết cho chúng ta, vì chúng ta có Đức Chúa Giêsu, chúng ta tin nhận Ngài một cách thật sự thì chúng ta có Thánh Linh của Đức Chúa Trời, có những cái ơn mà Đức Chúa Trời đặt để trong đời sống của chúng ta. Nhưng mà chúng ta thường á, chúng ta hay sử dụng xác thịt để giải quyết. Cho nên đó là lý do tại sao mà chúng ta sống những ngày buồn thảm, những ngày mệt mỏi, vì chúng ta thiếu sự vui mừng của Đức Thánh Linh. Quý vị ơi, quý vị mà nhận được sự vui mừng của Đức Thánh Linh á, thì tất cả mọi sự trở nên vô nghĩa đối với chúng ta. Chẳng có cái gì là quan trọng với chúng ta cả. Chỉ có Chúa là quan trọng nhất, Chúa là tốt nhất, Chúa là lạ lùng nhất, và Ngài là tất cả cho đời sống của chúng ta. Cho nên nếu quý vị chưa có ngay giờ phút này quý vị nói, trong danh Đức Chúa Giêsu, con công bố khai phóng sự vui mừng của Ngài, con nhận lấy sự vui mừng của Ngài, cho con kinh nghiệm được sự vận hành của Đức Thánh Linh. Và Chúa ơi, bây giờ con quăng hết những cái sự buồn thảm, con nhận lấy sự vui mừng của Đức Thánh Linh, con lấy sự vui mừng của Đức Thánh Linh vào trong đời sống của con để Ngài bắt đầu vận hành trong đời sống của chúng con, thì Chúa Ngài sẽ vận hành và Ngài ban sự vui mừng cho chúng ta. Bình an, một đời sống có Đức Thánh Linh là có sự bình an. Tôi thấy có rất là nhiều người lăng xăng suốt cả cuộc đời của họ. Họ chạy đôn, chạy đáo, họ tìm kiếm những cái điều họ cần. Nhưng mà họ quên một điều là Thánh Linh của Chúa là đấng họ cần. Lời của Chúa là điều họ cần. Chúa Giêsu là điều họ cần. Khi họ bắt đầu để dành thì giờ yên tĩnh, cái người muốn nhận được sự bình an phải ở trong cái trạng thái bình an. Không thể nào chúng ta giống như là con lăng quăng bỏ vào nước nóng mà chúng ta kinh nghiệm được sự bình an. Đó, cho nên xin Chúa cho chúng ta yên lặng, giống như đứa trẻ dứt sữa bên mẹ mình. Quý vị thấy một đứa bé khi nó bú xong là nó nằm đó, nó cảm thấy thoải mái, nó cảm thấy yên nghỉ, nó bắt đầu nó ngủ hay là nó vui, nó cười ở bên cái dòng sữa mẹ. Cho nên ở đây Chúa muốn chúng ta kinh nghiệm điều đó, và tác giả Thi Thiên ông cũng đã kinh nghiệm điều đó. Cho nên khi chúng ta yên tĩnh với Chúa thì bắt đầu chúng ta nhận sự bình an. Còn quý vị cứ xôn xao chạy đôn chạy đáo, quý vị không thể có được sự bình an của Chúa. Mà quý vị thấy khi cái người họ mang cái sự bình an của Chúa đi đâu á, thì sự bình an nó được khai phóng ra. Chúa nói vào nhà nào hãy chúc bình an cho nhà đó, nhà đó không hưởng sự bình an trở lại. Quý vị thấy cái sự bình an có quyền khai phóng và có quyền trở lại. Cho nên mình chúc sự bình an cho người đó, mình chúc sự bình an cho nhà đó, họ không nhận, họ nghịch lại với mình, không sao hết, cái sự bình an đó nó trở lại với cho chúng ta. Cho nên xin Chúa cho chúng ta là người mang sự bình an của Chúa, mang sự vui mừng của Chúa, mang tình yêu thương của Chúa. Ngày hôm nay hội thánh của Chúa không được đứng vững vì hội thánh của Chúa thiếu mất những điều này. Cho nên xin Chúa cho chúng ta trở lại với Kinh Thánh để nhận lấy những điều mà Chúa muốn trên đời sống của chúng ta. Nhịn nhục, nhiều khi chúng ta không có nhịn, người nào cũng muốn hơn hết, người nào cũng muốn mình được tỏ ra là khôn ngoan, được ơn, mình là như thế này thế kia. Cho nên quý vị thấy cái những cái người mà họ có mang những cái tâm tình như vậy á, họ vào họ làm cho cái buổi nhóm nó không có được yên tĩnh, họ đâu có được bình an, họ không có nhịn nhục. Cho nên xin Chúa cho chúng ta có một đời sống nhịn nhục người khác. Quý vị biết nhịn thì nhục, giống như Chúa Giêsu, Ngài nhịn hết, Ngài nín chịu hết, Ngài chịu hết để một gương cho chúng ta cũng yên lặng giống như Ngài, nín chịu giống như Ngài, rồi mới được cái phần thưởng lớn lao mà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta, giống như Ngài ban cho Đức Chúa Giêsu. Nhân từ, hiền lành, Chúa muốn cho chúng ta có một đời sống nhân từ. Nhiều khi đối với những người chúng ta thương, chúng ta rất là dễ nhân từ, nhưng mà đối với những người mà chúng ta không thích là chúng ta mở miệng ra là nói những cái lời rất là cay đắng, rất là khó nghe. Vì sao? Vì trong lòng của chúng ta thiếu điều này. Thì ngay giờ phút này xin Chúa Ngài thay đổi, Ngài lấy cái sự không nhân từ của chúng ta ra mà ban cái tấm lòng nhân từ của Ngài. Vì Đức Chúa Giêsu, Ngài đối xử với chúng ta rất là nhân từ. Chúa không đối xử chúng ta bằng luật pháp đâu quý vị. Nếu mà Chúa đối xử bằng luật pháp, không có một em nào được vào trong nước của Đức Chúa Trời. Nhưng mà Ngài đối xử chúng ta bằng sự nhân từ của Ngài. Cho nên Ngài yêu chúng ta, Ngài nhẫn nại chúng ta, Ngài chờ đợi cho chúng ta. Quý vị thấy chúng ta đối xử với Chúa đâu có tốt đâu. Nhiều khi chúng ta bực Chúa, chúng ta oán trách Chúa, nhiều khi chúng ta yếu đuối, chúng ta chống nghịch lại với Chúa, mà Chúa vẫn yêu chúng ta vì sự nhân từ Ngài còn đến đời đời. Nên chúng ta rất là cảm ơn Chúa. Và Chúa nhân từ với chúng ta hãy nhân từ với người khác. Có một em kia sống trong một cái gia đình mà bà này bà nuôi 4 hay 5 đứa con nuôi từ các nước khác nhau. Bà thích giống như là cả quốc tế ở trong nhà của bà. Và sau đó thì cái em lớn đó, bà mới nhận một cái em nhỏ về, thì em lớn bắt đầu đối xử không tốt với cái em nhỏ đó. Bà nhìn thấy nhưng mà không nói. Sau đó khi bà nói chuyện riêng với em, bà nói con có biết là con ở từ đâu đến không? Con cũng không cha không mẹ, cho nên là mẹ đã đem con về nuôi từ nhỏ. Thì đáng lý ra con phải thương em của con, tại sao con lại đối xử với nó như vậy? Rồi quý vị thấy đời sống của chúng ta cũng vậy. Chúa nhân từ với chúng ta nhưng mà chúng ta không có nhân từ với người khác. Chúng ta thường từ nhân, cái nghĩa là từ người đó, người nào mà chúng ta không muốn là chúng ta từ hết, không có chơi với người đó. Cho nên xin Chúa cho chúng ta có tấm lòng của Đức Chúa Giêsu. Quý vị ơi, quý vị có tấm lòng nhân từ là quý vị có tấm lòng của Chúa Giêsu. Nhân từ ở đây không có nghĩa là dung túng tội lỗi đâu nghe quý vị. Nghĩa là có nhiều người thì hiền quá, giống như là Haley và con có làm sai trật thì cũng bỏ qua cho nên cuối cùng cha con chết chung với nhau. Nhưng mà nhân từ ở đây có nghĩa là lấy sự nhân từ của Chúa, sự thương xót mà yêu thương người đó, giúp đỡ người đó, cầu nguyện cho người đó. Và nếu Chúa muốn cho chúng ta để sửa trị người đó thì chúng ta làm trong sự nhân từ, trong sự yêu thương của Đức Chúa Trời. Và hiền lành, cái sự nhân từ thì nó sẽ nảy ra một đời sống hiền lành, trung tín. Chúa muốn chúng ta trung tín với Chúa trong mọi lĩnh vực, trung tín trong việc nhỏ đến việc lớn. Quý vị muốn được Chúa ban ơn, được Chúa sử dụng, hãy trung tín trong việc nhỏ đi, trung tín việc ở trong nhà đi, rồi Chúa sẽ đưa ra. Quý vị thấy có nhiều người á, họ đâu có ra gì đâu, nhưng mà vì cái lòng trung tín của họ cho nên Chúa đã sử dụng họ. Tại sao nhiều khi mình nhìn mình thấy mình cũng tốt hơn nhiều người? Tại sao mình được ơn hơn? Tại sao Chúa dùng mình? Vì nhiều khi cứ nhìn thấy những cái mà người khác không nhìn thấy. Cho nên xin Chúa cho chúng ta từ việc lớn đến việc nhỏ, dù quý vị vào tiệm ăn, quý vị vào trong mua sắm áo quần, quý vị vào trong chợ, quý vị ở tại phòng riêng, đối xử với con cái, vợ chồng, tất cả những người trong gia đình của chúng ta, cứ nhìn những cái đó, bắt đầu Chúa sẽ sử dụng chúng ta. Cho nên chúng ta không giỡn chơi với Chúa vì Ngài rất là công bình. Cho nên nếu ai mà chưa được Chúa sử dụng, hãy cầu xin Chúa cho mình trung tín trong việc nhỏ đến việc lớn. Mềm mại, tiết độ, Chúa cho đời sống chúng ta mềm mại. Vì tôi thấy có rất là nhiều người, vì cái bản chất con người của chúng ta, và tôi cũng là một trong những người đó, trước đây tôi rất là nóng tánh. Tôi thấy cái gì mà không phải là tôi nói liền. Nhưng mà sau đó thì Chúa nói với tôi là phải mềm mại. Và Chúa ban cho tôi có tấm lòng đó, và tôi có thể chịu đựng được những cái hoàn cảnh mà Chúa muốn tôi chịu. Vì thật sự nếu Chúa Thánh Linh không giúp tôi bảo đảm quý vị không có ai có thể chịu nổi ai cả. Nhưng mà bởi cái sự thương xót của Chúa, và bởi vì Ngài ở trong chúng ta, cho nên Ngài giúp đỡ cho mỗi chúng ta để làm những điều Ngài muốn. Và Chúa muốn cho đời sống của chúng ta tiết độ. Đây là một trong những cái điều rất là dễ vấp trên đời sống của chúng ta. Nhiều khi chúng ta không tiết độ trong đời sống hàng ngày. Có nhiều người thì không tiết độ trong điện thoại, nói điện thoại suốt từ tối đến sáng. Nhiều người thì không tiết độ trong video, TV, coi TV suốt ngày. Có nhiều người thì không tiết độ trong đời sống hầu việc Chúa. Đi ra không có lo gia đình, con cái. Rồi có nhiều người thì lo hầu việc Chúa mà lại không có thì giờ riêng tư với Chúa. Có nhiều cái lĩnh vực trên đời sống của chúng ta vi phạm cái điều này. Nhiều khi vấn đề ăn uống, chúng ta ăn những cái chúng ta thích mà chúng ta lại không có tiết độ. Cho nên nhiều khi bệnh tật nó xảy ra vì cớ sự thiếu tiết độ của chúng ta, chứ không phải là vì cớ ma quỷ đánh đập chúng ta. Nhưng mà chúng ta không biết, cho nên chúng ta đuổi quỷ hoài, nó đâu có đi. Vì nó đến từ xác thịt, nó đến từ sự thiếu hiểu biết của chúng ta, chứ không phải nó đến từ ma quỷ. Ma quỷ thì nó rất là thích khi mà chúng ta làm những cái điều đó. Cho nên xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta, để chúng ta có một đời sống tiết độ từ mọi lĩnh vực trong đời sống của chúng ta. Bây giờ chúng ta hãy cầu nguyện để xin Chúa Thánh Linh Ngài vận hành trong chúng ta, Ngài lãnh đạo trong đời sống của chúng ta, và Ngài giúp đỡ cho chúng ta để chúng ta được thần của Chúa dẫn chúng ta vào đất bằng thẳng, giống như ở trong Thi Thiên 143 câu 10 nói như vậy. Và chúng ta cảm ơn Chúa vì Thánh Linh của Chúa là thần lẽ thật, Ngài dẫn chúng ta vào mọi lẽ thật. Chúa có rất là nhiều lẽ thật và Ngài muốn bày tỏ cho chúng ta. Nhưng mà giờ làm sao để chúng ta hưởng được đó? Chúng ta hãy xin Thánh Linh của Đức Chúa Trời dẫn chúng ta vào mọi lẽ thật. Ví dụ như tối hôm qua tôi không ngủ được, tôi ngủ có 2 tiếng đồng hồ, thì tôi để dành thì giờ tôi bắt đầu tôi suy gẫm cái bài học này. Tôi nói Đức Thánh Linh ơi, con muốn nói về Ngài một cách chính đáng. Bây giờ con xin Đức Thánh Linh Ngài giúp con để con có thể nói về Ngài, và cho tất cả mọi người khao khát Ngài, tôn trọng Ngài, và giúp con cũng khao khát và tôn trọng Ngài. Thì khi mà tôi cầu nguyện như vậy thì Chúa bắt đầu Chúa ban năng lực cho tôi, và Chúa giúp đỡ tôi, và Chúa chỉ cho tôi những cái điều mà tôi cần phải nói. Và ở đây chúng ta thấy rằng khi mà Thánh Linh của Chúa Ngài đến á, mà Ngài không nói tự mình, nhưng nói mọi điều mình đã nghe và bày tỏ cho chúng ta những sự sẽ xảy đến. Quý vị muốn biết những cái gì trong tương lai, quý vị đâu có cần đi hỏi người này người kia. Hãy đến hỏi Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Thánh Linh ơi, xin hãy dẫn con, chỉ cho con, bày tỏ cho con những điều xảy đến. Và lời của Đức Chúa Trời Ngài luôn luôn bày tỏ. Quý vị biết trong lời của Chúa có tiên tri nè, trong lời của Chúa có cách để dạy dỗ con cái nè, cách lãnh đạo hội thánh nè, cách để sử dụng tiền bạc nè, có sự khôn ngoan đối với người trong nhà, sự khôn ngoan đối với những người bạn bè, hàng xóm, tất cả Chúa đều dạy hết trong lời của Đức Chúa Trời. Nhưng mà chúng ta thường không có thời giờ đọc kinh thánh mà thích có thời giờ để gọi điện nói chuyện với người khác hơn là tìm kiếm lời Đức Chúa Trời. Tôi thấy người nào cần sự khôn ngoan hãy đọc ở trong châm ngôn. Người nào muốn có những cái bài ca hay có những cái gì, cái tấm lòng của mình dâng cho Chúa, hãy hát với thi thiền. Những người nào muốn chức vụ của mình được ơn, hãy đọc trong bốn sách Tin Lành và sách Công Vụ. Muốn được gây dựng hội thánh, hãy đọc các thư tín của Kinh Thánh của Phaolô đã ghi lại cho chúng ta những cái khuôn mẫu. Quý vị ơi, nếu mà chúng ta để dành thời giờ để nghiên cứu lời Chúa đó, hội thánh của Chúa rất là được phước, giống như hội thánh đầu tiên. Xin Chúa ban ơn và giúp đỡ cho chúng ta. Và chúng ta cảm ơn Chúa là khi mà Thánh Linh của Ngài đến đó, thì Ngài ngự trên chúng ta, che phủ chúng ta, giống như Chúa đã làm cho bà Mary. Bà Mary được Ngài che phủ ở dưới bóng của đấng toàn năng, cho nên bà có thể mang thai Đức Chúa Giêsu, bà có thể sinh ra Đức Chúa Giêsu trong sự bảo vệ của Thánh Linh của Đức Chúa Trời, và vì bà được thụ thai bởi Thánh Linh của Đức Chúa Trời, cho nên bà có thể làm được những điều đó bởi sự sức dầu của Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Và ông Joseph cũng vậy. Và quý vị, nếu quý vị có thời giờ, quý vị đọc ở trong Luca đó, sự sức dầu của Đức Thánh Linh đó được lặp đi lặp lại rất là nhiều lần ở trong sách Luca. Nên xin Chúa cho chúng ta thấy rằng Thánh Linh của Ngài rất là quan trọng. Và chúng ta rất là cảm ơn Chúa vì khi mà thần của Chúa ngự trên chúng ta đó, thì bắt đầu Chúa sẽ sức dầu cho chúng ta nặng giảng Tin Lành giống Chúa Giêsu. Vì Chúa Giêsu nói là thần của Đức Giê-hô-va ngự trên ta, Đức Giê-hô-va sức dầu cho ta đặng ta giảng Tin Lành cho kẻ khiêm nhường. Quý vị muốn giảng Tin Lành được ơn của Chúa, cần sự giúp đỡ của Đức Thánh Linh, vì chính Đức Chúa Giêsu đã nhờ Đức Thánh Linh để giảng Tin Lành. Và Chúa Ngài cũng sai ta đến đặng rịch những kẻ vỡ lòng. Quý vị thấy trong cái chức vụ Tin Lành á, trong cái quyền năng của sự sức dầu của Chúa đó, khi quý vị giảng Tin Lành á, nó có cái ơn để chữa lành những tấm lòng tan vỡ. Và khi quý vị biết cái điều này, quý vị công bố khai phóng cái điều này ra, nó là như Chúa Giêsu con công bố bởi Tin Lành quyền năng của Chúa và bởi Ngài ban cái ơn này cho con để con rịch những tấm lòng tan vỡ. Cho nên khi những người có tấm lòng tan vỡ, Chúa ban cho mình những cái lời nói khôn ngoan để bắt đầu mình có thể mình giúp đỡ họ, họ vượt qua cái sự khó khăn đó, họ vượt những sự tổn thương đó. Có nhiều khi chúng ta làm mà chúng ta thiếu sự dẫn dắt của Chúa, cho nên thay vì chúng ta đến á, chúng ta chăm sóc họ thì chúng ta chăm với sóc không à. Cho nên người ta nghe xong có người ta sốc lên, chứ người ta không có thấy bình an, không có thấy được ra khỏi nan đề, mà người ta còn có nhiều nan đề hơn nữa. Và nhiều người họ sợ hội thánh luôn, vì cớ họ không muốn những cái người đó đến để chăm để sốc họ nữa. Cho nên khi mà chúng ta biết được cái chức vụ của Chúa bởi cái sự sức dầu của Ngài, thì từng người một Chúa sẽ cho chúng ta có sự khôn ngoan để giúp đỡ. Có nhiều khi á, Chúa bày tỏ cho chúng ta một điều gì đó, chúng ta hãy cầu nguyện để xin Chúa ban cho chúng ta đúng người, đúng thời điểm để bày tỏ cái điều đó ra. Và đó là cái ơn khôn ngoan mà Chúa ban cho chúng ta ở trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 12 từ câu 7 trở đi, những cái ân tứ quý vị nghiên cứu để quý vị thấy được điều này. Và đây nữa, Chúa nói là đặng rao cho kẻ phu tù được tự do. Quý vị thấy Đức Chúa Giêsu ngày đến là những người bị cầm buộc của Satan là phải thả ra. Thấy Đức Chúa Giêsu là nó run rẩy và nó phải ra khỏi những người đó. Quý vị thấy như cái người đàn bà bị còng lưng 18 năm thì Chúa Giêsu nói là người này đã bị Satan cầm buộc trong vòng 18 năm. Satan nó cầm buộc người ta, nó làm cho bệnh tật, nó làm cho nhiều điều xảy ra trên đời sống của người ta. Thì bây giờ Chúa Giêsu Ngài đến để Ngài rao cho những kẻ phu tù được tự do, những kẻ cầm tù được ra khỏi ngục. Thì ngày hôm nay chúng ta cũng vậy, chúng ta được ơn đó. Trong Tin Lành của Chúa Giêsu nó có cái này. Tôi dùng cái chữ giống như là trong cái gói đó đó, nó có từng phần, nó có những cái món quà, hay là nó có những cái mệnh lệnh, hay là cái uy quyền ở trong từng phần ở trong Tin Lành của Đức Chúa Giêsu. Cho nên khi mà quý vị rao giảng Tin Lành thì quý vị được những cái ơn này nó cập theo. Đặng rao năm ban ơn của Đức Giê-hô-va và ngày báo thù của Đức Chúa Trời, đặng yên ủi mọi kẻ buồn rầu. Tin Lành của Đức Chúa Giêsu, chúng ta rao năm ban ơn của Chúa, công bố lời của Đức Chúa Trời, công bố những phước hạnh của Chúa trên đời sống của những người mà chúng ta thi hành chức vụ. Và chúng ta công bố trói buộc quyền lực của sự tối tăm và những cái điều mà ma quỷ muốn chống lại người đó, chống lại ý muốn của Đức Chúa Trời, thì bởi Tin Lành quyền năng của Ngài đã ban cho chúng ta cũng có quyền để cầu nguyện và công bố trói buộc quyền lực của sự tối tăm. Vì điều gì chúng ta buộc dưới đất, Chúa buộc trên trời, điều gì chúng ta mở dưới đất được mở trên trời. Và quý vị biết trong Chủ nhật vừa rồi, tuần trước nữa đó, khi mà anh em cầu nguyện và trong cái giờ thờ phượng Chúa đó, Chúa bày tỏ cho tôi một điều là dân sự của Chúa không biết được cái quyền năng của Ngài ở trong dân sự của Ngài là lớn lao như thế nào. Tôi nói với Chúa đúng vậy, chúng con chưa thật sự kinh nghiệm được quyền năng của Ngài lớn lao. Nhiều khi chúng ta giảng, nhiều khi chúng ta nói, nhiều khi chúng ta nghe, chúng ta hiểu, nhưng mà khi mà đối diện với hoàn cảnh chúng ta lại không biết ứng dụng. Thì đây là một cái điều mà chúng ta cần biết rằng Chúa Giê-xu đã được ơn này. Chúa Giê-xu đang ở trong chúng ta và đấng ở trong chúng ta lớn hơn kẻ ở trong thế gian, người ở với chúng ta đồng hơn với chúng đó. Và quý vị thấy ở trong Luca đoạn 4, Chúa nói điều này lại ở trong câu 18: Thần của Chúa ngự trên ta, vì Ngài đã sức dầu cho ta đặng giảng truyền tin lành cho kẻ nghèo. Ngài đã sai ta để rao cho kẻ bị cầm tù được tha, kẻ mù được sáng, kẻ bị hà hiếp được tự do, và để đồn ra năm lành của Chúa. Đức Chúa Giê-xu Ngài xác nhận lại cái lời của tiên tri Ê-sai nói về Ngài đã được ứng nghiệm ở trong Chúa Giê-xu. Cho nên quý vị thấy khi ông Phi-rơ và các sứ đồ của Chúa, ngay cả ông Philip chỉ là một chấp sự của hội thánh, Chúa đã ban quyền năng của Ngài y như Ngài đã thi hành chức vụ. Và Phao-lô, quý vị thấy ngày hôm nay chúng ta tin Chúa được là nhờ qua chức vụ của Phao-lô. Ông đi khắp nơi và ông rao truyền danh của Ngài. Ông làm những cái điều rất là lớn lao cho hội thánh của Chúa, và những cái điều đó vẫn còn tồn tại trong hội thánh của Chúa cho đến ngày hôm nay. Cho nên chúng ta mang lấy sự sức dầu của Đức Chúa Giê-xu, chúng ta mang lấy những sự sức dầu của các sứ đồ, chúng ta mang lấy sự sức dầu của Chúa đã ban cho Phao-lô để làm công việc lớn lao của Ngài. Cho nên quý vị thấy tại sao tôi nói đi nói lại điều này để cho quý vị biết lý do tại sao Chúa nói như vậy nhưng mà mình không được hưởng như vậy. Cái thứ nhất, vì tấm lòng của chúng ta còn nhiều sự tổn thương, nhiều cay đắng chúng ta chưa giải quyết được. Đó là lý do tại sao Chúa cho phép chúng ta để học cái bài đền tạm này, để tại ở trong bàn thờ tế lễ của Chúa chúng ta được rửa sạch bởi những cái tội lỗi gây ra, bởi lời của Chúa là chậu rửa bằng đồng, chúng ta được rửa sạch qua lời của Đức Chúa Trời. Và khi mà lòng của chúng ta được rửa sạch, linh hồn của chúng ta nó được thánh khiết trước mặt Chúa đó, bắt đầu những cái ân tứ, những cái quyền năng của Chúa, cái sự bày tỏ của Chúa nó phát lộ trên đời sống của chúng ta. Quý vị thấy cái nhiều khi một cái nhà mà nó đầy dãy đồ đạc thì bây giờ có bỏ đồ quý vào trong đó, chúng ta cũng không thể nào thấy cái nào là quý, cái nào là không quý. Và nhiều khi Chúa đã ban cho chúng ta rồi, có những cái quý trong đời sống của chúng ta mà đồ nó nhiều quá, cho nên chúng ta cất ở đâu nhiều khi kiếm lại rất là khó. Quý vị thấy có những người họ chứa đồ không? Họ chứa đầy đến nỗi mà không có chỗ đi luôn. Thì đời sống của chúng ta cũng y như vậy đó. Nghĩa là lấy những cái đồ gara của người ta bỏ đó đem về để chất đầy nhà của mình. Ngày hôm nay có nhiều khi có nhiều người nói nhà tôi đâu có gì đâu. Đúng, nhiều khi trong cái đời sống thực tế quý vị không có chất đầy dẫy trong nhà, nhưng mà đời sống tâm linh của quý vị, nhiều khi chúng ta đi đến hội thánh chúng ta hốt về một mớ, chúng ta đi làm chúng ta hốt về một mớ, rồi đi ra chợ chúng ta lại đem về một số nữa, cho nên đời sống của chúng ta nó đầy dẫy những cái rác rến, những cái điều không đẹp lòng Chúa. Đó là lý do tại sao cái đời sống của mình nó bị ngăn trở. Danh của Chúa mình cũng công bố như bao nhiêu người khác, mình cũng làm hết, mình cũng đọc bài công bố, mình cũng cầu nguyện, mình cũng kiêng ăn, mà tại sao danh của Ngài không được thực hiện như lời Ngài nói? Chúng ta hãy đến và xin Chúa rửa sạch, xin Chúa bày tỏ để chúng ta bước đi trong quyền năng của Ngài. Và Chúa Ngài muốn trên đời sống của chúng ta như ở trong Ê-sai nói đó, đặng ban mão hoa cho kẻ buồn rầu ở Si-ôn thay vì tro bụi, ban dầu vui mừng thay vì tang chế, ban áo ngợi khen thay vì lòng nặng nề. Quý vị thấy Chúa đâu có muốn mình sống như vậy, nhưng Chúa nói hỡi những kẻ mệt mỏi hãy đến cùng ta, ta sẽ cho các người được yên nghỉ. Nhưng mà điều Chúa muốn nói gì? Hãy học theo ta, vì ách của ta dễ chịu, gánh của ta nhẹ nhàng. Cho nên nhiều khi chúng ta lại muốn đến với Chúa để cho mình được yên nghỉ thôi, nhưng mà những cái điều Chúa dạy chúng ta lại không muốn học, chúng ta lại không muốn làm theo, chúng ta không mang lấy gánh của Chúa, ách của Chúa, vì nó dễ chịu, nó nhẹ nhàng. Cho nên Chúa Ngài muốn cho chúng ta kinh nghiệm được Ngài thì phải giải quyết những cái điều trong đời sống của chúng ta. Và chúng ta sẽ thấy được rằng hầu cho những kẻ ấy được xưng là cây của sự công bình, là cây Đức Giê-hô-va đã trồng để được vinh hiển. Quý vị thấy không? Chúa xưng chúng ta là cây công bình. Vì sao? Bởi huyết của Đức Chúa Giê-xu, bởi thánh linh của Đức Chúa Trời, Ngài ấn chứng cái điều đó cho chúng ta. Và cái cây đó trồng để được vinh hiển, có nghĩa là cây đó bắt đầu nó ra trái. Giống như phần hồi nãy chúng ta thấy học, những cái bông trái của Đức Thánh Linh nó tự phát lộ, chúng ta không cần ép nó ra trái. Quý vị thấy có nhiều cái cây mà họ ép nó ra trái, rồi có nhiều cái cây, ví dụ như cây Giáng sinh, quý vị thấy toàn là trái giả không ạ? À? Cho nên Chúa không muốn chúng ta là những cây Giáng sinh, mà Ngài muốn chúng ta là những cây mà được trồng để Ngài được vinh hiển, và qua những cái bông trái trên đời sống của chúng ta. họ sẽ xây lại nơi hoang vu ngày xưa. Quý vị thấy cái người mà được Đức Thánh Linh hướng dẫn và cái người mà làm theo cái điều mà Chúa Giêsu đã làm á, họ xây lại nơi đổ nát, giống như Nehemi, giống như ông Ezra. Họ là những người xây lại nơi đổ nát chứ không phải là làm cho đổ nát. Mà quý vị thấy nhiều khi chúng ta không có nhận biết điều này, cho nên chúng ta gây sự đổ nát cho người khác, chúng ta gây sự đổ nát cho hội thánh. Và xin Chúa cứu chúng ta ra khỏi điều đó, vì đây là hoàn toàn sai với ý muốn của Đức Chúa Trời. Dựng lại nơi hủy hoại lúc trước, lập lại thành bị hủy phá là những nơi đổ nát lâu đời. Quý vị ơi, nó có lâu đời chừng nào, nó đổ nát từ hồi nào đi chăng nữa, nhưng mà khi Thánh Linh của Đức Chúa Trời ở trong chúng ta và ngày sai chúng ta đến, thì Chúa cũng có thể dùng chúng ta để làm cho nó được trở nên một cái thành được vững bền trước mặt Ngài. Và chúng ta là những người để xây dựng lại những điều đó. Chúng ta cảm ơn Chúa, và qua cái sự vận hành của Đức Thánh Linh, khi chúng ta đến chúng ta xin Ngài như vậy, thì Ngài bắt đầu Ngài vận hành trong đời sống của chúng ta, và Ngài ban cho chúng ta sự tươi mới của Ngài, Ngài ban cho chúng ta sự sống của Ngài. Bây giờ chúng ta sẽ để ít phút chúng ta cầu nguyện theo những điều chúng ta học, mặc dù chúng ta có cái bài cầu nguyện riêng rồi, nhưng mà tôi xin giúp đỡ quý vị để chúng ta cầu nguyện. Lạy Chúa Thánh Linh, xin Chúa tha tội cho con, vì cớ con không nhận biết Ngài một cách rõ ràng, hoặc là chúng con bị dạy dỗ sai lầm. Con cảm ơn Đức Thánh Linh, vì Thánh Linh là Đức Chúa Trời. Mọi sự tôn quý, mọi sự vinh hiển đều được giống như Đức Chúa Cha và Đức Chúa Giêsu. Con cảm ơn Ngài, vì Ngài là Đấng sẵn sàng ban cho chúng con những điều mà Chúa đã ban cho Đức Chúa Giêsu. Và Thánh Linh của Ngài ở trên Đức Chúa Giêsu như thế nào, ở trong Đức Chúa Giêsu như thế nào, ở với Đức Chúa Giêsu như thế nào, thì Ngài cũng đang ở trong chúng con. Xin Chúa cho chúng con cậy Thánh Linh của Ngài để sống, cậy Thánh Linh của Ngài để nói, cậy Thánh Linh của Ngài để hầu việc Ngài. Và xin Chúa giúp cho con có một mối yêu thương Ngài, tôn trọng Ngài, thích gần gũi với Ngài, tìm hỏi ý muốn của Ngài, để đời sống chúng con được thay đổi ngay trong giờ phút này. Và xin Chúa Ngài tha thứ vì nhiều khi con đã nói xúc phạm đến Ngài. Con cầu xin Chúa Ngài giúp đỡ con trong giờ phút này, đem sự sống mới, đem sự tha thứ, đem sự bày tỏ bởi Thánh Linh của Đức Chúa Trời vào trong đời sống của con. Và mọi sự cay đắng, mọi sự tổn thương, mọi xác thịt của chúng con phải bị hạ xuống và Chúa Giêsu tôn cao trong đời sống của chúng con. Con cảm ơn Đức Thánh Linh vì Ngài luôn luôn tôn cao Đức Chúa Giêsu. Con dâng cuộc đời này cho Chúa. Con cầu nguyện trong danh của Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Bây giờ chúng ta sẽ học thêm một phần nữa. Đó là bánh trần thiết. Tôi sẽ cảm ơn Chúa để nói cho quý vị biết thêm về cái bánh này. Ở trong Xuất Thế Ký đoạn 25 câu 23, ngươi cũng hãy đóng một cái bàn bằng cây si tim, bề dài 2 thước, bề ngang 1 thước và bề cao 1 thước rưỡi, bọc bằng vàng ròng và chạy một đường viền chung quanh, rồi lên be cho tứ vi bàn, cao chừng 4 ngón tay và chạy cho be một đường viền vàng, lại đúc 4 cái khoen vàng tra vào 4 góc nơi chân bàn, khoen sẽ ở bên be để xỏ đòn khiên bàn. Ngươi hãy chuốt đòn bằng cây si tim bọc vàng, rồi người ta sẽ dùng khiên bàn đó. Lại hãy lấy vàng ròng mà làm đĩa, chén, chậu và ly, đặng dùng làm lễ quán. Trên bàn ngươi sẽ để bánh trần thiết cho có luôn luôn trước mặt ta. Bây giờ trong Lê Vi Ký đoạn 24 câu 5, ngươi cũng phải lấy bột lọc hấp 12 ổ bánh, mỗi ổ cân nặng 2/10 epha, đoạn sắp ra 2 hàng 6 ổ trên cái bàn bằng vàng ròng trước mặt Đức Giê-hô-va, cũng rắc nhũ hương thánh trên mỗi hàng để làm kỷ niệm trên bánh như một của lễ dùng lửa dâng trước mặt Đức Giê-hô-va. Mỗi ngày Sa-bát người ta sẽ sắp bánh này trước mặt Đức Giê-hô-va luôn luôn do nơi dân Israel cung cấp. Ấy là một giao ước đời đời. Các bánh đó sẽ thuộc về A-rôn và các con trai người. Họ sẽ phải ăn tại một nơi thánh vì là vật chí thánh của họ. Bởi các của lễ dùng lửa để dâng cho Đức Giê-hô-va ấy là một luật lệ đời đời. Chúng ta cảm ơn Chúa vì qua những cái điều này chúng ta thấy rằng Chúa Giêsu Ngài nói Ngài là bánh hằng sống. Quý vị thấy ở trong Giăng đoạn 6 câu 51, ta là bánh hằng sống từ trên trời xuống. Nếu ai ăn bánh ấy thì sẽ sống vô cùng, và bánh mà ta sẽ ban cho vì sự sống của thế gian tức là thịt ta. Ai ăn thịt và uống huyết ta thì được sự sống đời đời. Nơi ngày sau rốt, ta sẽ khiến người đó sống lại. Vì thịt ta thật là đồ ăn, huyết ta thật là đồ uống. Người nào ăn thịt ta và uống huyết ta thì ở trong ta và ta ở trong người. Như cha là đấng hằng sống đã sai ta đến và ta sống bởi cha. Cũng một thế ấy, người nào ăn ta sẽ sống bởi ta vậy. Đây là bánh từ trên trời xuống. Bánh đó chẳng phải như mana mà tổ phụ các ngươi đã ăn rồi cũng chết. Kẻ nào ăn bánh này sẽ sống đời đời. Quý vị thấy Đức Giêsu Ngài nói Ngài là bánh của sự sống. Cho nên Ngài muốn cho chúng ta ăn bánh đó. Và trong cái bàn bánh tràng thiết đó để ra 12 ổ. Quý vị thấy 12 ổ là nói lên 12 chi phái dân Israel. Chúa muốn mỗi chi phái đều được hưởng bánh hằng sống của Chúa. Và nói lên 12 chi phái có nghĩa là cho toàn bộ dân Israel. Và chúng ta là dân Israel thuộc linh của Ngài. Và Chúa muốn cho chúng ta được hưởng cái điều đó mỗi ngày qua lời của Đức Chúa Trời. Cho nên quý vị thấy lời của Chúa, Ngài muốn cho từng người một kinh nghiệm được Ngài. Quý vị có thể nghe bài giảng, quý vị thể nghe những bài hát, quý vị thể nghe nhiều cái bài bồi linh. Nhưng mà chúng ta phải tự đến với lời của Đức Chúa Trời. Vì Chúa Ngài thích nói chuyện với chúng ta bằng cách cá nhân. Và chúng ta thấy lời của Chúa đó, có nhiều người họ nghĩ rằng là mỗi tuần họ đọc một lần, hay là buổi sáng họ đọc một lần thì họ thấy là họ đủ rồi. Nhưng mà thật sự ra lời của Chúa Ngài muốn cho chúng ta đầy dẫy trong mọi miệng của chúng ta. Và có nhiều người đó họ yêu mến lời của Đức Chúa Trời bằng cách họ suy gẫm. Giống như tuần vừa rồi tôi có nói đó, chúng ta nhai và thưởng thức lời của Ngài. Cho nên có nhiều người họ đem lời của Chúa từng câu kinh thánh họ bắt đầu học thuộc, họ suy gẫm những cái câu kinh thánh đó. Có một ông kia, ông đến một cái đất nước, và đất nước đó ông thấy có một người da đen đang ngồi đọc kinh thánh. Ông đến ông nói với cái ông đó: ông ơi, cái quyển này nó xưa rồi, ở bên nước của chúng tôi bây giờ không có ai đọc nữa, chỉ có ông là những người da đen ở đây thường mới đọc những cái quyển này đó. Ông nói: tôi nói thật với ông á, nhờ cái quyển này mà ông còn sống thì ông nói đó. Nếu mà không nhờ cái quyển này thì ông đã vào bụng chúng tôi từ lâu rồi, vì chúng tôi là những giống dân ăn thịt người. Cho nên quý vị thấy rằng lời của Chúa đem đến cái sự sống, đem đến cái sự biến đổi. Và Ngài muốn cho chúng ta sống bởi lời của Đức Chúa Trời, và làm cho thân thể của chúng ta được khỏe mạnh bởi lời của Đức Chúa Trời. Và quý vị thấy khi ông Ezechiel á, Chúa muốn ông ăn cái bánh đó, uống nuốt cái quyển sách đó. Ngày hôm nay thì chúng ta không có nuốt cái quyển sách được đâu, phải không ạ? Nhưng mà chúng ta ăn lời của Đức Chúa Trời. Và lời của Chúa là sự sống cho ai tìm được nó, và sự khỏe mạnh cho toàn thân thể của họ. Cái lời của Chúa là sự sống. Khi chúng ta ăn vào, quý vị thấy như một cái gì mà nó sống á, chúng ta ăn vào thì bắt đầu cái đó nó hành động trong đời sống của chúng ta. Thì lời của Ngài cũng vậy. Khi chúng ta ăn vào lời Chúa thì lời của Ngài bắt đầu tẩy rửa tâm trí của chúng ta. Lời của Ngài ban môi miệng khôn ngoan cho chúng ta. Lời của Ngài chỉ dẫn cho chúng ta và giúp đỡ cho chúng ta. Cho nên làm cho thân thể chúng ta càng ngày càng khỏe mạnh. Chúa muốn con dân của Ngài càng ngày càng khỏe mạnh để có thể chiến trận cho Chúa. Mà nếu chúng ta đời sống bệnh tật, đời sống mà không ăn, một tuần thì ăn một lần, có nhiều người thì một ngày thì ăn một lần, ví dụ như kiêng ăn thì good, nhưng mà có nhiều khi không phải là kiêng ăn mà làm biếng ăn. Đó. Cho nên Chúa không muốn chúng ta là những người làm biếng ăn, mà là những người siêng ăn, ăn lời của Đức Chúa Trời. Đừng có siêng ăn mà lúc nào cũng mở tủ lạnh thì càng ngày quý vị thì càng to tướng ra, nhưng mà cái thân thể chúng ta là yếu đuối. Cho nên xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta giống như ông Ezechiel, giống như ông Giăng, họ ăn, họ nuốt lời của Đức Chúa Trời. Và trong Châm Ngôn cũng nói rằng là khi con đi, các lời đó sẽ dẫn dắt con. Lúc con ngủ, nó sẽ gìn giữ con. Và khi con thức dậy, nó sẽ trò chuyện với con. Quý vị thấy Kinh Thánh nói chuyện không? Trước đây tôi có nói với quý vị đó, khi mà quý vị đọc Kinh Thánh lâu rồi đó, bắt đầu Kinh Thánh nói chuyện với quý vị. Và đây lời Chúa chứng minh điều đó. Khi chúng ta đi đường, Chúa hướng dẫn chúng ta. Khi chúng ta nằm ngủ, chúng ta được gìn giữ bởi lời của Đức Chúa Trời. Và khi chúng ta thức dậy, bắt đầu Kinh Thánh nói chuyện với chúng ta. Trong tâm trí, trong cái linh của chúng ta đó, bắt đầu nói chuyện với Chúa bởi Thánh Linh của Ngài, qua lời của Ngài. Ngài bắt đầu bày tỏ cho chúng ta. Và chúng ta thấy luật pháp của Đức Giê-hô-va là trọn vẹn, bổ linh hồn lại. Quý vị muốn cho cái linh hồn này á, nó được khỏe mạnh á, hãy đến với lời Đức Chúa Trời. Hãy vào trong đền của Ngài. Vì suốt ngày chúng ta đối diện nhiều sự khó khăn, suốt ngày chúng ta đối diện với những khách hàng mệt mỏi, nhiều cái thân thể chúng ta chịu không nổi bởi thời tiết. Hãy vào trong nhà của Chúa, hãy vào để ăn bánh mà Chúa đã dọn sẵn cho chúng ta và làm cho thân thể chúng ta được khỏe mạnh. Và chúng ta cảm ơn Chúa là lời của Chúa nè đã thét luyện, lời của Ngài là cái thuẫn đỡ và lời của Ngài là nơi nương cậy cho chúng ta. Khi quý vị gần gũi với Chúa là bắt đầu Chúa chỉ cho chúng ta những cái điều mà chúng ta phải làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời qua lời của Kinh Thánh. Và chúng ta cảm ơn Chúa là lời của Chúa được tôn cao hơn cả danh thân của Chúa. Quý vị thấy trước đây tôi có giải thích điều này một lần. Danh của Chúa Giê-xu là danh trên hết mọi danh. Nhưng mà tại sao Chúa tôn cao lời của Ngài hơn cả danh thân của Ngài? Vì danh của Ngài là ma quỷ phải quỳ xuống, phải run rẩy và tất cả mọi lưỡi phải quỳ xuống trước danh của Ngài. Có nghĩa là lời danh của Ngài là mọi sự phải phân phục. Nhưng mà lời của Ngài là được thực hiện. Khi Ngài phán ra một lời, tất cả đều được thực hiện. Và khi mà Ngài phán ra một lời thì ma quỷ phải tránh xa. Nè, cho nên lời của Ngài vô cùng có uy quyền. Mà nếu con dân của Chúa không có biết lời của Ngài thì quý vị bị dẫn dụ, rồi bị yếu đuối, bị khốn khổ. Vì cớ sao? Chúng ta không được ăn. Có nhiều người nói với tôi rằng là trong vòng gần khoảng 2 năm nay họ bắt đầu họ lớn rất là nhanh. Vì sao? Họ ăn đúng đồ ăn. Thân thể chúng ta cũng vậy, nếu quý vị ăn đúng đồ ăn, quý vị rất là khỏe mạnh. Và nếu những cái đứa nhỏ mà nó ăn hay là nó uống sữa đúng những cái mà thân thể nó cần, quý vị thấy nó lớn rất là nhanh và nó rất là đẹp, rất là khôn ngoan, rất là khỏe mạnh. Vì sao? Nó ăn, nó uống đúng cái điều mà nó cần. Ngày hôm nay nhiều khi chúng ta ăn đủ thứ hết, đời sống tục linh chúng ta, ai nói cái gì chúng ta cũng tiếp thu vào. Mà không có lời của Đức Chúa Trời, cho nên đâu biết cái nào đúng, cái nào sai. Nó ở một thời gian thiệt là lâu, bây giờ mới khám phá ra là cái đó là sai. Thì bắt đầu mới phải cầu nguyện, phải đuổi tới, đuổi lui bao nhiêu lần thì nó mới chịu đi, vì nó là người nhà của mình rồi. Đó, cho nên chúng ta cầu nguyện để xin cho chúng ta có lời của Đức Chúa Trời. Và quý vị thấy lời của Chúa đó là lời sống. Giống như tôi nói hồi nãy đó, cái lời Chúa không phải là chết mà là sống. Sống thì nó hoạt động. Và linh nghiệm có nghĩa là những gì Chúa nói là nó được thực hiện. Khi quý vị gần với Chúa đó, lời của Chúa bắt đầu thực hiện trong đời sống của chúng ta. Và lời của Chúa sắc hơn gươm hai lưỡi, thấu vào đến đủ chia hồn, linh, cốt, tủy, xem xét, tư tưởng, ý định trong lòng. Trong đời sống của chúng ta, không có ai vào được trong lòng của chúng ta. Nhưng mà lời của Ngài đi vào trong hồn, trong linh, trong cốt, trong tủy của chúng ta. Những cái chứa động mà lâu nay ma quỷ nó đã đặt được vào trong đời sống, hoặc tự chúng ta đặt vào. Thì bây giờ lời của Chúa Ngài đi vào, Ngài tẩy sạch, Ngài cắt bỏ, Ngài làm cho nó khai thông trong đời sống của chúng ta, thì bắt đầu những ý tưởng của chúng ta được bày tỏ ra. Ví dụ mới cách đây không lâu, chừng khoảng một tuần, tự nhiên Chúa bày tỏ cho tôi khi tôi nói chuyện với, tôi email cho một cái người đó, thì sau đó khi tôi nằm xuống, Chúa nói là con lấy miệng của mình để định tội người đó. Tôi nói wow, con xin lỗi Chúa, con nghĩ là con giúp đỡ người đó. Nhưng mà cái cách của tôi nói không đẹp lòng Đức Chúa Trời, vì tôi đã định tội người đó. Cho nên nếu mà Chúa không có giúp đỡ những cái ý tưởng, tôi nghĩ là tôi giúp đỡ. Nhưng mà đối với Chúa, quý vị ơi, cái điều mà Chúa nhìn nơi chúng ta đó, Ngài có đẹp lòng về chúng ta nói không? Ngài đẹp lòng về chúng ta suy nghĩ không? Ngài đẹp lòng về cái cách hành động của chúng ta không? Thì cái điều quan trọng là Chúa nhìn thấy và Ngài xác nhận cho chúng ta, chứ không phải là những người khác. Những người khác họ đâu có biết hết về đời sống của chúng ta đâu. Nên xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta là bởi lời của Ngài, thì bắt đầu những cái gì trong lòng của chúng ta, tư tưởng chúng ta bắt đầu nó được lòi ra. Chúa bày tỏ ra, Chúa chỉ cho chúng ta để chúng ta cắt bỏ trong đời sống. Quý vị mà không muốn chịu cắt bỏ thì tất cả những cái này cũng là vô ích thôi. Tại vì những cái này nó đâu giúp đỡ được quý vị. Nên nói với Chúa giờ, Chúa ơi, con muốn được cắt bỏ. Con muốn lời của Ngài đi vào trong hồn linh cốt tủy, xem xét cái gì mà không đẹp lòng Chúa là con muốn nó loại ra khỏi đời sống của chúng con. Mà quý vị thấy những cái bài trước chúng ta đã học là chúng ta thấy là chúng ta đã vào trong chỗ để bàn thờ tế lễ rồi nè, chúng ta rửa một lần rồi ha. Chúng ta đi vào chậu bằng đồng, chúng ta cũng rửa một lần nữa bởi lời của Chúa nè. Nhưng mà còn những cái nó vẫn ở trong đời sống của chúng ta thì bắt đầu Chúa chỉ ra. Và khi mà quý vị dọn sạch á, rất là dễ để nhìn thấy những cái sai trật trong đời sống của chúng ta. Và Thánh Linh của Chúa làm việc với mình, chính lỡ sai một cái lòng của chúng ta bị cáo trách. Chúa bày tỏ ngay tức thì Chúa không muốn để cho chúng ta chai lì trong tội lỗi. Khi nên chúng ta cảm ơn Đức Chúa Thánh Linh và cảm ơn lời của Đức Chúa Trời. Và quý vị thấy rằng là lời của Chúa đó, là cả Kinh Thánh đều được Đức Chúa Trời soi dẫn, có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy chúng ta trong sự công bình. Rất là đau khi mà bị bẻ trách, sửa trị. Nhưng mà có những cái Chúa cần phải bẻ, có những cái Chúa cần phải sửa, có những cái Chúa cần phải trị chúng ta. Vì nhiều khi chúng ta chống nghịch lại với Chúa, chúng ta nổi loạn với Chúa, và chúng ta có những cái tánh mà không thể nào Chúa sử dụng được. Và quý vị biết khi mà Chúa Ngài đến trên thế gian này, một lần nữa Ngài sẽ cai trị 1000 năm, và Ngài cho chúng ta là những người đồng cai trị với Chúa. Và hiện bây giờ chúng ta là những người cũng đồng cai trị với Chúa. Mà nếu chúng ta muốn học tập để cai trị với Chúa, thì chúng ta phải từ bỏ những cái của thế gian này để học những cái cách của thiên đàng. Vì chúng ta là những công chúa, những hoàng tử, và tại trên đất này Ngài đang thực tập chúng ta, Ngài đang giúp đỡ chúng ta để sống theo cách của thiên đàng trên đất này trước khi chúng ta bước vào trong cõi đời đời. Cho nên lời của Chúa là kim chỉ nam để soi dẫn cho chúng ta, để mặc khải cho chúng ta, để sửa trị cho chúng ta, để dạy dỗ cho chúng ta. Có nhiều người ngày hôm nay là thích lấy lời Chúa dạy cho người khác, nhưng mà ai nói động tới mình là không chịu à. Tính tôi là vậy đó, tôi không có muốn đụng tới ai, tôi cũng không muốn ai đụng tới tôi hết. Thì thôi, Chúa đâu có làm được gì với những người đó. Nhưng mà nói giờ Chúa ơi, con học có bài học nào con thấy rồi. Con có tánh nóng giận, con có tánh hay nói hành nói xấu, con có tánh không tiết độ, nhiều cái sai trật, bây giờ con muốn được thay đổi, xin Chúa lấy nó ra khỏi con. Và khi quý vị cho phép như vậy thì Chúa bắt đầu Chúa lấy ra khỏi đời sống của chúng ta. Và quý vị thấy ở trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 11 câu 26, Chúa nói là hãy ăn bánh uống chén. Mỗi lần ăn bánh uống chén thì rao sự chết của Chúa cho tới lúc Ngài đến. Tôi rất là cảm ơn Chúa vì có nhiều anh em họ bắt đầu họ rao truyền lời của Chúa, họ bắt đầu họ tập để hầu việc Đức Chúa Trời. Có những lúc chúng ta sai quý vị, tôi cũng vậy thôi, chúng ta là con người mà. Có nhiều khi chúng ta nói sai, chúng ta làm sai. Nhưng mà đừng có ngã lòng, hãy nhờ cậy nơi Chúa từng bước rồi Chúa sẽ giúp đỡ. Điều quan trọng là Chúa giúp cho chúng ta học tập và muốn đi theo sự hướng dẫn của Thánh Linh, muốn đi theo hướng dẫn bởi lời của Đức Chúa Trời, thì Ngài rất là thích làm việc với chúng ta, và Ngài ở với chúng ta cho đến đời đời, và Ngài đang cùng làm việc với chúng ta. Chúng ta cảm ơn Chúa vì điều đó. Cho nên xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta. Bây giờ chúng ta sẽ cầu nguyện theo cái phần này. Con cảm ơn Chúa vì Chúa Giê-xu là bánh hằng sống, và Chúa ơi, Ngài muốn mỗi một chúng con kinh nghiệm được Ngài một cách riêng tư. Cho nên chúng con đến để ăn bánh của Ngài, uống huyết của Ngài, và xin Chúa ban sự sống của Ngài cho chúng con. Và xin Chúa giúp đỡ cho chúng con hiểu được lời của Ngài, để lời của Chúa dẫn dắt con khi con đi đường, gìn giữ con khi con nằm ngủ, và trò chuyện với con khi con thức dậy. Và xin Chúa khiến lời của Ngài, dù con ngu dại thì con cũng sẽ được khôn ngoan. Và con cảm ơn Chúa, con chấp nhận lời của Ngài là lời sống và linh nghiệm, sắc hơn gươm hai lưỡi, thấu vào đến nỗi chia hồn linh cốt tủy và xem xét mọi tư tưởng ý định trong lòng của con. Bất cứ điều nào không đẹp lòng Chúa còn tồn động trong đời sống của con, bây giờ con muốn Ngài cắt bỏ, lấy nó ra khỏi con. Và Chúa xin Ngài ban cho con tấm lòng của người được dạy dỗ, môi miệng của người được dạy dỗ, để qua lời của Chúa Ngài soi dẫn cho con, có ích cho con trong sự dạy dỗ, bẻ trách con, sửa trị con, dạy con trong sự công bình. Nhưng xin Chúa cho con nhạy bén để con không phải học những cái bài đó nhiều lần, và con không muốn học dài hạn, mà Chúa cho con qua được những kỳ thi của Chúa và làm cho Chúa vui lòng vì Ngài có một người học trò vâng lời thầy của mình. Con cảm ơn Chúa, con cảm ơn Đức Chúa Thánh Linh, và xin Chúa giúp con để mỗi lần con ăn bánh, uống chén của Chúa thì con rao sự chết của Chúa cho đến lúc Ngài đến. Con cảm ơn Ngài. Bây giờ con xin huyết của Ngài đi vào trong lòng của con, đầy dẫy trong con, và lời của Ngài tự do vận hành trong con trong giờ phút này. Trong danh Đức Chúa Giê-xu Christ. Amen. Và xin Chúa ban phước cho mỗi chúng ta để qua cái bài học này, chúng ta kinh nghiệm được Chúa nhiều hơn. Và trong tuần lễ tới, chúng ta sẽ học về phần bàn thờ sông Hương, và chúng ta sẽ từ từ bước vào trong nơi thánh của Chúa, nơi rất thánh của Chúa. Xin Chúa giúp đỡ chúng ta.